Phật tử thân mến, trong cuộc sống chúng ta có những người thuận duyên lắm, chả có gì mà phải buồn phiền. Không phải nói đời khổ là ai cũng gặp chướng ngại. Bản thân sư trước khi mà hiểu được, có những nhận thức sâu sắc đúng đắn trong cuộc đời. Hình như cuộc đời mình chỉ có một cái điều, lớn lên thì ba mất sớm thôi. Mình chào đời, sống cùng với cha mẹ hạnh phúc được khoảng 2 năm thì cha mất. Bắt đầu mẹ nuôi một đàn con, 6 chị em tùm túm với một người mẹ đơn côi, thì chắc là nỗi khổ là chỉ có mẹ biết, chứ còn sư cũng rất là hồn nhiên, chả biết gì hết. Đó, vẫn đi học, mẹ được lo cho đầy đủ đến trường. Cho đến khi học xong đại học, sư đi tu, mọi thứ diễn ra nó như là một dòng chảy rất thuận dòng, êm mát. Cho nên mình đi học, mình đi tu, rồi các ngài giao cho công việc đi thuyết kinh giảng pháp. Lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ là đơn giản. Thấy ai buồn, ai khổ, mình cũng cảm thấy là lạ. Cái gì mà là buồn, cái gì là khổ? Nếu biết vạn pháp là vô thường, thì cái gì là buồn, là khổ? Lúc nào mình cũng sẵn sàng có một cái cặp mắt, một cái quan kiến để chê người khác nếu người ta buồn phiền một cái điều gì. Bởi vì cuộc sống nếu mà chỉ có mỗi một điều là mình lớn lên mất cha thôi, chứ mẹ lo lắng cũng đầy đủ, được ăn học đến nơi đến chốn, rồi muốn đi tu mẹ cho đi tu, không có phải trốn nhà đi tu, không phải cái gì khó khăn đó. Rồi đi tu, rồi đi học, rồi quý thầy quý sư đấy, được rồi Hương Nhũ giảng pháp nghe rõ ràng, cho đi giảng, tập giảng từ những lớp nhỏ dần lên những lớp lớn, thấy mọi thứ êm xuôi như vậy, có cái gì là khổ, là đau, là buồn? Nhưng cuộc sống mình cứ ngỡ là như vậy, dù bản thân mình không vợ, không chồng, không con, không có những cái làm nguyên nhân trực tiếp gây ra sự khổ đau như các hàng Phật tử hay người cư sĩ tại gia sống trên đời. Nhưng rồi cũng có lúc sẽ tiếp cận niềm đau khổ, đó là chứng kiến cái chết, chứng kiến cái sự ra đi của người thân, và nhìn thấy cái sự vô thường đó, hoảng hốt, đau đớn, sợ hãi. Đó là mình được trải nghiệm nỗi khổ niềm đau. Còn nếu mọi thứ đời này không bao giờ mình chứng kiến cái chết của người thân, thì mình thấy người ta chết, người thân của người khác chết, mình cũng thấy nó là bình thường. Bởi vì nó chết là quy luật mà, đời thì ai cũng chết mà, là nói rất là dễ. Thấy người ta buồn, mình nói có gì là buồn, vạn pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Đó, mình giải thích như thế. Nhưng đến khi chính chúng ta trải nghiệm những nỗi khổ, nỗi đau trực tiếp đến với tâm, với thân ta, thì ta sẽ cảm thông cho đời, cho người. Tâm từ của chúng ta sẽ có cơ hội mở ra, phát triển để mà có thể hiểu được niềm đau của chúng sinh, thấy rõ được cái bản chất vô thường trong cuộc sống. Đó là khi sư tiếp cận cái chết của người anh kế với mình. Một cái buổi sáng chuẩn bị đi dạy, bỗng nhiên mình nghe người em ruột báo anh đã mất, anh bị tai nạn, mất bất ngờ, tai nạn xe cộ. Chuyện nó bây giờ nó dãy đầy trong cuộc sống, thì không có một giọt nước mắt. Mình cứ cảm tưởng rằng là mình tu chắc gần như sắp chứng đắc rồi sao á. Mình nghe anh mình mất, mình bình thản không có một giọt nước mắt. Mình trở về cùng với lại là gia đình để lo hậu sự cho người ăn. Và mình không có cho một người nào trong gia đình được khóc, tất cả phải niệm Phật. Mình cảm thấy rằng là mình rất là vững vàng. Mình cảm thấy rằng những điều Phật dạy mình đã ứng dụng được trong cuộc đời. Nhưng cho đến khi tất cả đã đi qua, đã lắng yên, mọi sự đã đâu vào đó, một buổi chiều mình nhìn thấy một cái tờ giấy nó gói những cái gói trà. Thì anh sống ở trên Lâm Đồng mà, anh gửi trà về cúng dường cho chùa. Thì trên cái bao trà anh mới ghi là trà này cúng dường ở chùa nào tại sư bà là thầy của Hương Nhũ, có nhiều chùa lắm. Thì anh ghi lên trên cái bao trà là mấy cái trà cúng dường ở Quan Âm tu viện, mấy cái trà gửi ra Bủ Hoa, mấy cái trà gửi về núi, vân vân. Mình nhìn dòng chữ của anh thì bật lên khóc. khóc mà không thể nào dừng được, từ khóc nhỏ đến khóc lớn, lớn hơn nữa, và cuối cùng khóc gần như không biết gì. Mới biết rằng tất cả mọi thứ nó nằm ở đâu đó thôi, chứ không phải là mình đã được giải thoát, mình đã có trí tuệ để vượt lên những nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời, mà cái cụ thể là chứng kiến cái chết, cái sự ra đi của người thân. Lúc đó là Hương Nhũ đã đi dạy ở Học viện Phật giáo Việt Nam rồi, đi dạy cuối năm 2005, nhưng mà đến năm 2007 thì mình chứng kiến cái mất của người anh. Đi dạy được 2 năm, bỗng nhiên từ lúc đó, trong cái lời giảng, cách dạy, nó thay đổi, nó hiểu hơn, nó sâu sắc hơn, nó trầm lắng hơn. Chứ nó không còn một cái tính cách của cái tuổi trẻ, nhiệt huyết, có phần háo thắng. Lúc đó, khi con người trải qua cái sự khổ rồi, mà có giây phút để ngồi yên, để lắng nghe, để nhìn nhận, sẽ hiểu được nỗi đau của nhân thế. Từ đó, mình sẽ biết nhìn nhận hơn những con người khi về chùa muốn gặp sư bà để tâm sự một nỗi niềm đau đớn nào đó trong cuộc đời. Lúc trước người ta về để xin gặp sư bà, mình nói cái gì mà phải gặp sư bà? Phải gặp sư bà để có thể tâm sự, để có thể nói được điều này điều khác, con khổ lắm sư ơi. Thì lúc nào mình cũng cười trên cái sự ủy mị buồn than của mọi người, cho đến khi chính chúng ta chứng nghiệm những cái nỗi đau trong cuộc đời với sự hoảng hốt, đớn đau, sự sợ hãi, cái ái biệt ly là một cái cảm nhận sâu xa. Rồi bên cạnh đó có oán tắng hội là rất chán, rất ghét mà phải sống, và sư phải sống là gọi là món nợ phải trả mà. Rồi cầu, cầu dữ lắm, nguyện dữ lắm lại không được như ý, là cầu bất đắc khổ. Oán tắng hộ, ái biệt ly, rồi cái thân thể này đau ốm bệnh tật, gọi là ngũ ấm xí thận khổ. Cái thân này, cái tâm này, gọi là cái ngũ ẩn tạo nên con người, nó cũng không như ý mình. Đó, nó khi thận, khi suy, khi vui, khi buồn, cái ngũ ấm này nó làm cho chúng ta cũng điên đảo. Từ những cái vấn đề cảm nhận sâu xa trong cuộc đời, để thấy rằng không tất cả những điều đó nó đều không như ý chúng ta. Có những cái chuyện nó đến là mình phải chấp nhận, mình không thể làm khác được, vì nó đến là phải đến. Mình hiểu sâu xa hơn, cuối cùng để biết rằng Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng ta con đường tu tập, để chuyển hóa cái nỗi khổ, cái niềm đau đó, chứ không phải chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, các bậc thầy giác ngộ có mặt ở trên đời để mà ban bố, để mà cho chúng ta được như ý. Các ngài ra đời và sự tu tập nghe pháp để chúng ta gì? Có đủ năng lượng mà vượt thoát lên các cái nỗi đau, đối diện trực diện với những cái sự quá tải, những cái nỗi mà gọi là đôi khi nó làm cho con người ta mất ăn, mất ngủ và cảm thấy không còn muốn sống. Thì lời dạy của Đức Phật, chân lý đó cho chúng ta năng lượng để vượt thoát lên chính bản thân mình. Cho nên, nếu nói mình về tu tập, thường hay nói một ngày an lạc. Nói ngắn gọn là như vậy, nhưng đó là một ngày chúng ta sẽ thọ giới bát quan trai. Chúng ta thọ giới, những cái giới đó mà bình thường ở nhà mình xem thường, thì hôm nay một ngày tu mình được thọ. Người tu tập bát quan trai, ta không có trang điểm, sức dầu thơm, rồi là đeo những cái vòng vàng, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời vân vân. Tức là mình tự sống tiết chế trong một ngày, giống như một người xuất gia trong một ngày. Thấy đơn giản như vậy, biết bao nhiêu là công đức lớn. Nhưng chúng ta sẽ thấy, chính cái sự tu tập này, được nghe pháp như thế này, chúng ta sẽ biết rằng cuộc sống này, khi trải nghiệm những sự kiện khổ đau, không như ý, những sự kiện nghịch lòng, những điều chướng tai, gai mắt, đó chỉ là thêm năng lượng để cho chúng ta càng thêm mạnh mẽ, tinh tấn mà tu trì. Đi theo con đường của Đức Phật là nhằm khám phá mọi nguyên nhân đau khổ của cuộc đời. Chứ đạo Phật không phải là trốn chạy, không phải bi quan, không phải là yếm thế. Không phải đi tu là để trốn tránh cái sự đời, mà cái sự tu tập là nhằm cho chúng ta có một cái thái độ bình tĩnh, một cái trí tuệ để nhìn thẳng vào mọi cái vấn đề, sự thật trong cuộc sống, để từ đó chúng ta có thể buông xả, tập buông xả như Đức Phật, và chúng ta được an vui, được hạnh phúc như Ngài đã trải qua và Đức Phật chỉ lại cho chúng ta hôm nay. Có phải như vậy không, thưa toàn thể đạo tràng? Thì mình, sư Hưng Nhũ có những năm tháng học bên Ấn Độ, đi qua những cái khu rừng mà nơi đó Đức Phật trải qua 6 năm tu khổ hạnh. Bây giờ cái rừng khổ hạnh lâm bây giờ vẫn còn, phải chưa nào? 6 năm ở đó, trong một cái nơi gọi là rừng sâu núi thẳm. Đó, bây giờ người dân ở cái khu vực đó bây giờ họ cũng là tu tập, cũng là một cái quần thể những người nông dân lao động nghèo. Rồi đi sâu vào trong đó có những cái hang núi cao, họ đặt cái tượng Phật mà chỉ có da bọc xương để kỷ niệm 6 năm Đức Phật tu khổ hạnh, ngày ăn một hạt mè, rồi là vài cái giọt nước để mà đi vào thực tập cái sự thiền định, gọi là coi cái thân này chả là gì hết, để mà hành hạ nó cho đến tận cùng, gọi là cái pháp tu khổ hạnh đó. Rồi cái cuộc đời 6 năm tu khổ hạnh, cuối cùng da thì bọc xương, thân thể thì kiệt quệ, tâm trí gần như là nếu không có sức thì làm sao để tu tập, chưa thấy chân lý, chưa thấy sự giác ngộ, cái chết đã cận kề. Cho nên cặp mắt thì sáng ngời như vậy, nhưng sức thân đã kiệt quệ. Lúc đó nàng Sujata, một cái người thôn nữ ở cái làng Sujata, đã dâng lên cho Đức Phật bát sữa, và Ngài quyết định thọ nhận bát sữa đó, bởi vì cảm thấy là cái thân này nó kiệt quệ rồi, nó đói, nó khát, nó sẽ đứng trước cái chết trong khi chưa tìm ra chân lý. Vì vậy Đức Phật mới thọ nhận bát sữa của nàng Sujata, và con đường trung đạo bắt đầu từ lúc đó. Không có ép sát khổ hạnh, cũng không có hưởng thụ dục lạc. Con đường trung đạo là từ bỏ hai cực đoan, hai bên cái biên chấp đó, từ bỏ, không ép sát khổ hạnh, cũng không có là hưởng thụ dục lạc. Và cái con đường trung đạo đó áp dụng cho chính bản thân chư Phật, chư Bồ Tát, và chúng ta cũng vẫn phải đi theo con đường trung đạo trong đời sống tu học của chúng ta. Đức Phật thọ nhận bát sữa, tuyên thệ rằng nếu từ hôm nay ta uống cái bát sữa này, bắt đầu bồi dưỡng cho cái phục hồi lại sức khỏe để tiến tu, đi vào trong thiền định để thấy được chân lý. Nếu con đường này là đúng, việc làm này là đúng, thì ta uống xong cái bát này quăng xuống dòng sông kia, cái bát sữa đó sẽ lập tức trôi ngược lại với dòng sông đang chảy xiết. Đó, dòng sông đang chảy xiết như vậy. Nhưng nếu lời tuyên thệ của Đức Phật đi trên con đường trung đạo mà đúng, thì cái bát sẽ đi ngược lại dòng nước dưới sông kia. Và truyền thuyết cũng nói lại, kể lại cho chúng ta rằng lập tức khi quăng cái bát đó xuống dòng sông thì bát đó trôi ngược lại. Cũng như khi chúng ta chấp nhận đời sống tu tập là chúng ta phải xả ly những cái sự hưởng thụ, những cái thọ dục, dục lạc, đưa cái sự cảm thọ con người lên đến thỏa mãn lòng tham, lòng ái, khát ái. Chúng ta đi ngược lại cái trào lưu của cuộc sống tham dục. Dù tu một ngày cũng là đi ngược lại với cái dòng sống điên đảo đó. Chúng ta đang thanh tịnh, đang giữ giới, đang tu hành, tức là chúng ta đang thực hành những pháp tu trên con đường trung đạo mà ngày xưa Đức Phật đã trải qua và truyền dạy lại cho các hàng đệ tử của Ngài. Thế thì không đơn thuần là chỉ như vậy, đúng không? Đức Phật trải qua quá nhiều gian lao, sự thử thách, thậm chí đứng trước bệnh tật, cái chết, nhưng cuối cùng vẫn là sự kiên trì. Ở trong rừng sâu đó, quan sát, thiền định để tiếp tục vun bồi hạt giống trí tuệ và yêu thương, để đến một ngày đó thì tất cả đều nở ra đóa hoa của từ bi, của trí tuệ và chánh pháp. Thì nhân đây kể chuyện vui cho các hàng Phật tử. Cách đây mấy ngày, tức là một tuần, chiều thứ bảy tuần trước, thì Hương Nhũ được nhà thờ Kitô giáo ở số 6 bis đường Tôn Đức Thắng mời đến chia sẻ trong một cái buổi gặp gỡ nhiều tôn giáo, trong đó có đạo Hồi, đạo Bơ Hai, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa, rồi đạo Phật. Mỗi một tôn giáo như vậy, họ cử một cái vị đại diện cho tôn giáo đó như một diễn giả để nói về cái trí trong cuộc đời. Tức là đạo Bơ Hai quan niệm về cái trí như thế nào, cái trí. Rồi đạo Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, Hồi giáo, vân vân, và đạo Phật. Sắp xếp Hư Nhũ là người nói cuối cùng của cái chương trình. Thì cái trí trong nhà Phật đó là không thể đơn thuần là cái trí, mà là trí huệ. Đạo Phật, cái trí là những cái tri thức chúng ta tiếp nhận hàng ngày trong cuộc đời nè. Chúng ta nghe, hiểu biết nè, phân định được đúng sai nè. Đó, cái gọi là nghe nè, rồi là quan sát, văn đó, rồi tư, tư là suy nghĩ, rồi chuyển hóa tu tập, nó vẫn là cái trí. Còn huệ, giới, định, tuệ cũng là cái trí, cũng là một con đường cho chúng ta phải hướng đến tu tập như hiện giờ chúng ta đang nghe để chuyển hóa tu tập. Còn huệ phải có giới, từ giới sanh định, từ định mới sanh trí huệ. Cho nên chúng ta nghe pháp đây mà chúng ta nhiếp tâm, không có ai cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ. Sư giảng tới đâu tiếp nhận đến đó, là chúng ta đang sống trong cái định, và trong cái định đó lại được nghe pháp và chuyển hóa cái sự biết trong định đó, trong giới đó, trở thành trí huệ. Cái huệ đó không phải tôn giáo nào cũng có. Cái huệ đó không phải cái triết học của tôn giáo nào cũng có thể là giải thích và đưa ra được. Nhưng cuộc đời của Đức Phật và tất cả chúng ta, duy tuệ thị nghiệp, tức là cuộc sống của chúng ta, cái đích cuối cùng của chúng ta là trí huệ. Cho nên người tu theo đạo Phật sẽ là không rơi vào các cực đoan, chẳng xa vào mê tín, chẳng sống trong dị đoan, mà người tu theo đạo Phật là với niềm tin, với chánh kiến. Tin thì phải là chánh tín, cái biết là phải chánh kiến. Đã, thấy biết, suy nghĩ đúng đắn để đưa đến lời nói, việc làm đúng đắn trong cuộc sống, thì nó mới giải hóa được các nỗi khổ và niềm đau trong cuộc đời. Cho nên chúng ta không dừng lại cái trí là cái biết như trong các tôn giáo khác luận bàn, mà chúng ta còn có cái huệ do tu tập, giữ giới, do thiền định để đạt đến cái huệ. Vì vậy chúng ta về chúng ta tu tập mà chúng ta không có chánh niệm, thiền định để mà xoáy sâu, đánh thẳng vào các tập khí sâu dày của một kiếp sống con người, là lòng tham, sợ hãi, đố kỵ, ganh ghét, si mê, hận thù hiện diện ở trong mỗi một người chúng ta. Chúng ta không có yếu tố chánh niệm và thức tỉnh, chúng ta không thấy được các trạng thái của tâm mình, không hiểu được các căn nguyên đau khổ trong cuộc đời. Nghĩa là vui thì cười, buồn thì khóc, thì tham thì trách. Chúng ta vẫn chỉ đi vòng vòng chung quanh cái gọi là gì? Cái vườn hoa trí tuệ giác ngộ của nhà Phật. Chúng ta chưa bước chân vào được, bởi vì không bằng sự quan sát, chánh niệm, bằng cái sức định để nhìn thấu vào tập khí của chúng ta, tu tập để chuyển hóa. Cho nên đối với các hàng Phật tử, khi chúng ta khổ phải hiểu căn nguyên vì đâu, chúng ta đau phải biết căn nguyên vì đâu. Những điều không như ý nghịch lòng, con bất hiếu, phải không nào, chồng khảo đảo, nợ nần, nghèo khổ, đều phải có biết căn nguyên của nó từ đâu. Khi khổ, thấy nguyên nhân của khổ thì chúng ta mới có cách chuyển hóa để thoát ly, chứ không còn dừng lại ở cái sự kêu ca, rền rĩ, chán chường, tuyệt vọng, thậm chí khổ quá, nói ác, suy nghĩ ác, rồi là hành động ác. Những việc đó không thể là cái thái độ sống của một người Phật tử chân chánh. Cho nên chính sự mê và chấp là nguyên nhân gây ra tất cả mọi sự khổ đau. Chứ bây giờ nhà bà A và bà B, ông C, thì mỗi một nhà sẽ có cái nỗi niềm riêng. Ai ở trong nhà ông A, bà A sẽ biết. Ai ở trong tận cùng cái tâm của bà B mới biết bà B sướng khổ như thế nào. Mà ai sống thực sự ở trong nhà ông C mới biết là ông hạnh phúc hay ông khổ đâu. Thường là người ta nhìn cái bên ngoài, rồi người ta nói ước gì tôi được như ông nọ, bà kia. Thường là người ta chỉ nhìn những cái hình thức bên ngoài để rồi người ta ước mơ. Nhưng thật ra đối với nhà Phật, cái cuộc sống này nó được đầy đủ, nó có phước báo, chỉ là một cái khía cạnh nhỏ trong cuộc đời. Còn con người thật sự có hạnh phúc và an lạc, nó phải từ sâu xa, từ cái chân. Tâm vô chấp là đoạn diệt não sọ. Tâm phải là tâm vô chấp, cho nên tâm chấp là nguyên nhân của cội nguồn khổ đau, chứ không phải là xác tín cái niềm hạnh phúc an lạc là trên cái hình thức ở bên ngoài. Chúng ta tu tập đến bây giờ là điều đó tất nhiên rồi, không có gì lạ. Nhưng mà học và tu cái tâm vô chấp để đoạn diệt não sầu, tu học nghe pháp để biết chính sự mê, sự chấp là nguyên nhân gây ra mọi sự khổ đau, thì như vậy cái người Phật tử đó cũng khá lắm rồi. Và hy vọng rằng trong đạo tràng chúng ta đều hướng đến cái sự tu tập phá bỏ cái mê lầm, cái chấp ngã. Cho nên chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, âm thanh, cảm thọ, tình cảm, mọi tiến trình trong cuộc sống này suy xét cho cùng đều vô thường. Giờ sư đang ngồi nói chuyện với các vị, thời gian là vô thường rồi đó. Sáng là chúng ta đến từ lúc 7 giờ, rồi chúng ta thọ giới bắt con trai, chúng ta xuống đây ngồi nghe pháp. Một chút xíu nữa thời gian đi qua, đi qua. Rồi sư gặp các vị đây, chia sẻ nói chuyện, lát đợi chúng ta phải nói lời chia tay nhau. Vô thường trong mọi cái sự kiện vạn pháp trong cuộc sống. Các vị cũng vậy, nhìn như thế, nhưng hàng triệu triệu tế bào đang chết đi, và cũng có những tế bào đang sinh sôi nảy nở. Có những người chỉ đang về cái già và chết, người còn trẻ thì còn sinh sôi nảy nở để duy trì sự sống, nhưng người già thì đang đi dần đến tuổi già và cái chết. Cái vô thường đó là định luật của cuộc đời. Cho nên cái gì gọi là hạnh phúc bền lâu? Có chăng chỉ là ngôn từ. Mọi tiến trình của tưởng, nhớ lại, tưởng tượng cũng là ảo, là vô thường mà thôi. Cho nên sự tu tập cho chúng ta nhìn thấy rõ bản chất của cuộc đời này luôn biến đổi, là vô thường, là bất an, là vô ngã. Khi nào chúng ta nhìn thấy vạn pháp đều là khổ, không, là vô thường, vô ngã, là chúng ta mới có thể phá chấp. Có thể là bớt chấp thôi, chứ nói phá chấp liền thì chưa được. Bớt chấp rồi là không còn chấp, mà người không có chấp mới đoạn diệt não sọc. Chứ làm sao có thể nói tất cả mọi người sẽ có một đời sống như nhau, hạnh phúc như nhau, bình an như nhau? Không có đâu. Tại vì mỗi một con người còn có cái túc nghiệp, là nghiệp đời trước. Cho nên cùng về đây quy y, thọ giới bát quan trai, cùng làm các công đức như nhau, cùng biết tu tập như nhau. Nhưng chúng ta thấy cuộc đời mỗi con người vẫn khác nhau, là do túc nghiệp, nghiệp của đời trước. Mà nếu như những cái khổ đau vì nghiệp đời trước, nghiệp đời này, rồi mình cứ than van, thì như vậy sự tu tập nó vô nghĩa. Cho nên cái vấn đề để chuyển hóa khổ đau không có gì khác hơn, chính là phá chấp. Sư nhắc lại, tâm vô chấp là đoạn diệt não sầu. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tu tập như thế nào? Tu tập như thế nào đây để xả bỏ đây? Tại có nhiều người tu cũng giỏi lắm, nhưng mà chấp lắm, phải không nào? Phải như vậy nè. Vậy là không được. Trời ơi, mà người ta nói mà ta nghe thì cũng còn đỡ, người ta không nghe. Chính cái người góp ý khổ trước. Tôi đã nói đi 6 bước, chữ nam vô chân trái trước. Nhưng mà chữ nam cứ đạp cái chân phải à. Tôi bực suốt 1 giờ đồng hồ luôn. Tức là thấy cái ông đó cứ đạp cái chân phải là nam. Phải không nào? Ta nam là chân trái. Chứ Phật là vô cái chân phải là cuối cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà ông cứ đạp cái chân phải trước, cho nên cuối cùng cái chữ Phật là vô cái chân trái, là trái hết rồi còn cái gì nữa. Trời ơi sư ơi, nguyên 1 giờ con niệm Phật không có thanh tịnh tại cái giò của ông. Đó, ta chấp mà, chấp là phải chân trái đạp trước. Cái cuộc sống này là vì cái chấp. Chứ chúng ta làm sao có thể nói hô một cái mà người ta như nhau? Nếu là như nhau thì đã không có cái cuộc đời rồi. Nếu tất cả đều như nhau, không có chiến tranh. Nếu tất cả đều như nhau, chư Phật, chư Thánh, các bậc giác ngộ không cần xuất hiện ở trên đời. Bởi vì nó đã do vô minh, do sự kết nghiệp, nó đưa ra những quả báo, hành vi trong đời sống khác nhau. Cho nên chúng ta đừng đòi ai cũng giống ai. Chính vì cái chấp đó mà làm cho con người ta đau khổ. Có người nhìn cái cô đó với mình là quá đẹp. Có người cũng nhìn cái cô đó mà thấy không có cái bà nào mà xấu bằng cái bà đó. Các vị thấy không? Đó, cũng là cái nhìn mà đâu có giống nhau đâu. Đâu có giống nhau, phải không? Cho nên có người nhìn thấy đẹp là mê, ham thích, cuốn hút vào. Mê là coi như không còn biết cái gì khác ngoài cái việc đó. Mình thích là cuốn vào đó. Có thể là sắc đẹp, có thể là công việc, có thể là một bài ca tiếng hát, có thể là một cái vấn đề chơi bời bài bạc gì đó. Có người ta rơi vào cái mê rồi đó thì không còn tha thiết đến cái gì khác. À, chẳng hạn người mê tửu sắc thì không có gì ngon trên đời bằng rượu, rồi sau đó là sắc đẹp. Còn người tỉnh thì thấy ai mê tửu sắc đó là một sự vô minh, tâm tối đau khổ trong cuộc đời. Bởi rượu lại phá đi trí tuệ. Sắc thì là vô thường, có cái gì mà mê đắm như thế? Nhưng có những con người cảm thấy cái đời này mà không rượu, không sắc, đâu là vui? Đó, cho nên người ta mới nói, cái ca dao Việt Nam, tưởng gì cua ốc ngoài đồng, đẹp gì người ấy mà lòng say mê. Đối với cái tôi thấy giống như con cua, con ốc thôi, mà ổng thì say mê, là bỏ hết tất cả, vợ con, sự nghiệp, để mà mê đắm. Thì ổng mê, người khác lại không mê. Thuộc về quan kiến, do nghiệp mà nó chiêu cảm cái biết, cái thấy mỗi một con người khác nhau. Chúng ta ngồi đây quá hạnh phúc, quá an lạc, nhưng có những con người nhìn vào đây nói, không biết sao mấy người này rảnh quá vô đây ngồi nghe một cái bà sư nói cái gì đó. À, ở ngoài kia bao nhiêu là màu xanh tím đỏ cuộc đời đẹp như vậy mà không hưởng thụ. À, nhạc nhít, rồi là bao nhiêu cái dục lạc đắm mê, nhưng mấy trăm con người vô trong một cái giảng đường đó, đó, rồi là thời tiết mùa hè, ví dụ như vậy, rồi là phải ngồi đó và phải chịu ngồi như thế để tu rồi nghe cái gì đó. Tức đối với họ như vậy là cực hình, nhưng đối với chúng ta chỉ mong cái giờ giấc, cái thời khắc an lạc này nó sẽ kéo dài ra, nó đừng có hết, bởi vì nghe sau hạnh phúc, an vui quá. Cũng là cái gì của con người. Cho nên mê thì đưa đến ham mê. Ham mê rồi có sẽ có say mê. Say là coi như không biết gì rồi. Phải người say là không định được. Cho nên ham thì rồi say mê. Say mê rồi si mê. Rồi trong nhà Phật gọi là vô minh và si ám. Tức là mình đặt cái yêu thích, cái đắm thích của mình vào trong một cái đối tượng mà vô minh. Cái đối tượng mà sẽ đem lại cho mình khổ đau. Cho nên Đức Phật mới dạy là gì? Sự khát ái giống như chúng ta nóng tay vào trong một cái con rắn, cái đuôi con rắn. Nó êm, nó mát như thế. Nhưng rồi thì con rắn nó sẽ quay lại cắn chúng ta. Cho nên nắm vô thì là êm mát, gọi là vị ngọt của các dục. Nắm vô là ngọt, ôm ấp là ngọt, yêu chiều là ngọt. Nhưng rồi nắm vào, con rắn nó đau, nó quay lại, nó cắn chúng ta. Tức là Đức Phật muốn nói, cái sự khát ái đó chẳng khác gì mình nắm tay vào con rắn, nó êm, nó mát đó, biết cái vị ngọt đó, nhưng cái sự nguy hiểm, con rắn sẽ cắn chúng ta, cho nên phải buông ra, đó là xả ly. Đức Phật nói về sự khát ái bằng hình ảnh con rắn. Còn mình tả về cái tình yêu thì không có gì đẹp trên đời bằng tình yêu hết. Mình mê đắm vào đó. Nhưng Đức Phật, cái nhìn tuệ giác của Ngài thì thấy rằng mình đang nắm vào đuôi con rắn và nó sẽ cắn chúng ta. Đó là cái nhìn tuệ giác. Còn cái nhìn của kẻ mê thì là, trời ơi, sư không biết yêu. Yêu là khổ nhưng không yêu quá lỗ sư à. Đó, tại vì yêu nó tuyệt vời như thế. Chỉ có cái nhìn tuệ giác của Đức Phật, của các bậc tu chứng mới thấy con người ta bắt đầu đang tự kết cho mình một cái dây trói buộc. Si mê đắm đuối không còn biết gì. Và tận cùng mê là u mê, là mê muội, không còn phân biệt tốt xấu. Người bị mê chắc chắn sẽ chấp. Đó, bởi vì chỉ biết cái mình muốn, chỉ biết cái mình thích, cái mình mê, cho nên rất là chấp. Lúc đó không còn nghe ý kiến của bất cứ ai. Như đứa con mình thì nó mê ghen, mình nói gì đi chăng nữa nó cũng nói ba má lạc hậu rồi, chứ còn cái này nó hấp dẫn. Ở ngoài con là một thằng học trò lười, không làm được một cái việc gì có lợi ích cho gia đình. Đến lớp là cái chướng ngại trong lớp học và nỗi buồn của thầy cô. Nhưng qua cái game đó, con trở thành một anh hùng, phải không nào? Con chiến thắng ở trong đó, game thủ, game này, game kia gì đó. Đó, cho cảm thấy nó say mê, nó thỏa mãn cái tự ngã, cái khát ái của một con người. Nó mê rồi mình nói nó có nghe đâu. Đó, và nó đã chấp vào cái cuộc chơi nó đang mê đắm. Có đứa bé buông cái đó ra, sau nhiều ngày thì đi cấp cứu vì bị hôn mê rất là nặng. Và có đứa là không tỉnh. Có khi tỉnh dậy rồi là bị gì? Bị ra rối loạn, bị rơi vào triệu chứng của thần kinh. Nhưng mà khi nó chơi mình khuyên, nó không có nghe. Thế thì những cái mê của chúng ta trong cuộc đời, Phật cũng khuyên, cũng dạy chúng ta. Nhưng có cái chúng ta nghe, có cái không nghe. Hoặc là có nghe mà làm bộ không hiểu. Chúng ta vẫn làm theo cái ý thích, cái cố chấp của bản thân mình. Và cố chấp là không bao giờ biết nhận mình sai, không bao giờ thừa nhận ý kiến của người khác. Đó. Không bao giờ thừa nhận cái khả năng của người khác. Thậm chí cái người cố chấp có thành kiến cá nhân với một người, một nhóm người, một tập thể. Và chính cái tính cố chấp này dẫn đến hàng loạt các thất bại trong cuộc sống. Đó là sư đang nói cái chấp trong đời sống bình thường thôi nha. À, người vừa mê mà lại vừa chấp thì vô cùng khó độ. Bản thân người ta đã si mê rồi mà lại chấp mình đúng nữa, thì những cái người đó, nói theo danh từ của giới trẻ là bỏ tay chấm con. À, thua, hóa giải khó lắm, đúng không ạ? Cho nên mình nghe pháp vậy mình phải xem mình có cái bệnh mê, bệnh chấp gì không. Nếu người ta nói chị sao hay chấp quá à, là mình phải xem mình có không. Còn cái người góp ý hoài không được á, thì mình xem mình có mê không. Mình phải xét lại. Bởi vì Phật nói sự khổ đau, hạnh phúc của con người là chính ở cái mê chấp này đây. Phá mê, phá chấp, chúng ta được an vui và hạnh phúc. Khoan nói, còn các yếu tố ở bên ngoài, đó là do nghiệp kết tinh trong cuộc sống này. Không thể ai giống ai được. Đức Phật đưa ra con đường trung đạo vì không muốn ta bị kẹt vào hai phạm trù đối đãi, một bên là tham luyến, đắm chìm mê muội, còn một bên là chối bỏ, không thích đẩy ra, một bên thì ôm vào. Cả hai điều đó đều là cực đoan. Chúng ta đang tu tập, người sáng suốt không mê lầm thì chọn con đường gì các vị? Sư nói đầu giờ. Đúng rồi, con đường trung đạo. Mình không đắm chìm tham luyến mà cũng không chối bỏ. Cái người chấp thế nào cũng đẩy một thứ ra mà chọn một thứ. Phải dây. Mà không như vậy là không chịu được. Sư có một người đệ tử rất là có tâm. Mỗi lần người mù về tu thì cố mới làm. Phát tâm đem bạc đó, cố là người cho thuê nhà bạc đám cưới mà. Cho nên mỗi lần chùa có khóa tu, cố phát tâm đem nhà bạc cho người mù ngồi ở ngoài sân. Tại vì đông quá nên chánh điện ngồi không có hết. Những ngày mà người mù về ngàn người thì cái chánh điện chứa được có 700 thôi, lại phải ra ngoài ngồi mấy trăm. Rồi Phật tử nữa, rồi tình nguyện viên nữa, rồi có chăng những cái nhà bạc khắp ở trong sân. Nó rất là có tâm, đặt pháp danh cho cố là Hạnh Từ, tức là có cái tâm từ bi, thương người nghèo, giúp người khổ. Nhưng mà một chuyến đi từ thiện ngồi bên cạnh sư, sư phụ ơi con khổ dữ lắm à. Trời ơi con khổ dữ lắm à. Mà à, con là người có tâm từ. Người có tâm từ phải là người hạnh phúc. Tại sao con lại khổ? Mình hỏi chứ là mình biết. Trời ơi sư phụ biết không, ai cũng nói con dữ hết trơn à. Mà sư phụ là biết cái tâm con là tốt á. À, tại sao con phải giữ? Tại vì con la. Tại sao con la? Không vừa ý con sư phụ. Trời ơi sư phụ biết không, tức là té đó gãy cái xương nha, bó bột cái lưng nè, mà nằm á kêu người này lau cái tủ kiến, không vừa ý kêu người khác lau, không vừa ý, cuối cùng đang bệnh mà ngồi lên lau mới vừa ý mình. Tức là sạch lắm cũng là cái chấp, sạch lắm cũng là cái chấp, dơ lắm là cái mê. Nói vậy đừng nói dơ cho nó khỏe nghe. Người ở dơ cũng là cái mê mới dơ. nhưng mà quá sạch cũng là cái chậm. Nghe chưa nào? Chuẩn bị đi một chuyến du lịch cho các em, đàn em, người làm đồ, người bạn đó, book khách sạn. Của bọn mà, của người làm ăn không có thời gian. Bước chân vào khách sạn là bắt đầu là chửi sốt luôn, tại vì không như ý. Đó, cuộc đi chơi không có gì vui hết. Là bởi vì dơ, cái này dơ, cái kia dơ, cái nọ dơ. Nó tương đối thôi. Cái chấp trong đời sống đó làm cho chúng ta không bao giờ có hạnh phúc cả. Cho nên bây giờ mình biết rồi đó, mình khổ là vì chấp, chứ không phải khổ là vì chồng, vì con, vì tài sản, vì nợ nần. Nếu chúng ta nói như vậy chỉ là cấp độ 1. Bây giờ cấp độ 2, khổ là do mình chấp. Chứ các vị nữ là cứ đổ thừa tại ông chồng. Ông chồng thì đổ thừa bà vợ không có sáng suốt. Rồi hai vợ chồng thì đổ thừa khổ vì con. Nhưng bây giờ mình biết nghiệp là do mình tạo, khổ là do mình chấp, không có gì khác hết á. Sự vứt bỏ mê chấp không phải là con đường dễ dàng. Nói là như vậy đó. Cũng như khổ đau, một cái là khổ đau không toại nguyện, một cái là gì? Cuốn theo, đắm mê theo nó, không cần biết gì hết. Mình vứt bỏ cả hai cực đoan đó, đi trên con đường trung đạo là phá chấp. Nói như vậy không dễ, bởi vì trong tự thân của mỗi một con người đang vẫn có những cái chấp riêng của mình. Vẫn có cái chấp riêng. À, có người nói, sư ơi con nghe sư giảng con thích lắm, con nghe một buổi tối hả, con nghe mấy bài rồi con ngủ hồi nào không biết luôn. À, không biết là ngủ từ cái phút thứ mấy, không biết là 5 phút rồi ngủ hay là được nghe bài nào mới ngủ. Nhưng mà có người nói con nghe tới khi con ngủ luôn. Đó, và con cảm ơn sư. Mà có người nói, trời ơi tôi nghe cái bà là tôi nghe không vô rồi, bà nói tiếng Bắc Kỳ. À, mà tôi không ưa Bắc Kỳ. Đó cũng là cái chấp. Đó, chấp Bắc chấp Nam là mình khỏi nghe pháp, phải không nào? Cũng khỏi chấp. Mình phải để cho cái tâm mình nó tự nhiên, để cho cái tâm mình nó tự nhiên, nó không bị trói buộc bởi các định kiến, bởi cái muốn của mình. Mình sẽ bớt khổ nhiều lắm. Cái người vô tu á, nghe pháp lúc nào cũng ngồi hàng đầu, bữa đi trễ ngồi tuốt ở phía sau, bực lắm. Sao vậy? Con mà nghe pháp là con phải nhìn thấy mặt giảng sư. Bữa đó con đi trễ con ngồi sau, suốt một thời pháp con không nghe gì hết trơn à. Nói sao vậy? Con ngồi gần cái bà đó, thấy tóc của bà không với mùi hôi của bà. Chết đâu. Nó tại vì mình gì? Mình chấp. Chấp là mình thấy tóc, thấy đầu bà rồi nghe mùi. Nghe mùi gì? Mình chê mùi bà, ai chê mùi mình? Đó, cũng là do chấp. Các vị đồng ý không ạ? À? Vứt bỏ cái chấp đi. Thấy vậy chứ mà hay lắm. Đó, sư á nha, mà không bỏ chấp á, sư sống không nổi, không đi giảng nổi. Tại vì là phải thế này, phải thế kia. Người tu phải thế này, con đi xuất gia phải thế nọ. Thì các em nó về nó tu với mình, nó tu từ nhỏ nhỏ thì nó mang tập khí của nó, thói quen của nó. Bây giờ mình nói phải thế này, phải thế kia, một sớm một chiều ai mà làm được. Cho nên chính mình phải tự là không có chấp. Tập tu là tốt rồi, chứ đừng phải thế này, phải thế kia. Mình muốn chưa được, bản thân mình mệt trước, khổ trước. Các vị muốn chồng các vị thế này thế kia, chưa được, bản thân mình khổ trước. Cho nên mình cứ mỉm cười, ôi đời nó vậy. Tự tại giữa trên ven là thênh thang giữa cái cuộc đời. Luôn có những chướng ngại này, lòng mình luôn tự tại và thênh thang. Khi mà ta phản ứng là lúc ta sân hận. Khi ta chấp thủ là bị lôi kéo. Mình phản ứng là bực, mình phản ứng là sân rồi. À, còn á, mà mình chấp thủ là phải như vậy, là mình đang bị lôi kéo bởi một cái kiến chấp của mình. Có thể cái ý kiến, cái kiến chấp của mình nó đúng, cũng có thể nó sai. Nhưng mà nếu mình quá sức cố chấp vào cái đúng, cái sai đó, mình không bao giờ có được một thời gian để gì đón nhận cái cuộc sống này. Lúc nào cũng bị những chướng ngại nó làm ràng buộc, lôi kéo trong thân và tâm của ta. Có khi do một quan điểm, có khi là một công việc, có khi các lạc thú trong cuộc đời. Còn người ta chấp vào những cái đó là sẽ khổ đau. Và do vậy ta sẽ ở mãi trong cạm bẫy của cuộc đời. Đó, chúng ta thấy tại sao mình vô chùa, Đức Phật như cười trong yên lặng. Mỉm cười trong yên lặng, chỉ nhìn Phật thôi là học rồi, phải không nào? Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật như cười trong yên lặng. Bây giờ mình cũng tập như vậy đi. Có người cười mà không có yên lặng, cái miệng cười mà trong bụng chửi quá trời. Có người cười mà trong bụng khinh bỉ, có người cười mà trong bụng nguyền rủa. Cái cười đó không phải. Ngài cười trong yên lặng mà nét từ bi độ lượng khoan dung. Tức là bây giờ mình cũng đang tập phá chấp, mà người ta chấp thì mình cũng từ bi độ lượng khoan dung. Tôi giờ đang học phá chấp nè, mà bà chấp quá trời à. Cái gì tôi chấp cái gì? Cái hai bên sạc qua sạc lại, một chập cãi nhau về chuyện phá chấp. Tức là hai bà đều chấp hết à, phải không nào? Cho nên là mình á, học trong đời sống mình tu tập, mình phá chấp, đang tập phá chấp, phải không? Nhưng mà người ta chưa có phá chấp được, người ta chấp thì mình cũng hoan hỷ, từ bi, độ lượng, khoan dung, thì mình mới là người phá chấp. Nhưng mà sư nói vậy chứ sư có cái chấp ạ. Chấp là sư ngồi đây sư giảng mà ở dưới ồn, điện thoại reng, lăng xăng lộn xộn là sư không nói được. Sư chấp nói là phải im, chỉ một bên nói thôi. Đó là sư có cái chấp đó. Có thầy nói, trời ơi, nếu gặp cái hội chúng nó không chịu im rồi sao? Nói thì con chịu là không giảng được. Vậy là hướng nhũ chấp rồi. Mình dưới muốn sao sao, mình cứ giảng. Đó là cái sự phá chấp của ông thầy. Nhưng mà mình, sư hướng nhũ thì không được cái đó. Mình chấp là khi mình nói, hội chúng phải im. Mà hội chúng dưới có người nói, thì sư phải im. Tức là bản thân mình cũng có cái chấp đây. Cho nên chắc chắn trong mỗi chúng ta đều có những cái chấp. Bây giờ mình tu tập vứt bỏ đi hai cái phạm trù đối đãi đó, là phải muốn thế này và vứt bỏ cái kia. Cái mình không thích thì đẩy nó cho xa, cái mình thích thì mình đưa nó vào. Đó cũng là lòng tham. Đức Phật cho chúng ta đi trên con đường trung đạo để xả bỏ cái tham. Thì mình cứ nói con tu con không tham, nhưng cứ biết cái gốc tham nó từ đâu không? Mình rớt vào những cực đoan. Tham đắm hay chối bỏ đều là tham. Cái mình không ưa mình đẩy nó ra, cái thích gom vào. Không, tôi không đẩy ra, tôi không gom vào. Tôi đi trên con đường trung đạo, tức là chúng ta đang tập xả ly. Cuộc sống của chúng ta thì chứa đầy ham muốn, phải không nào? Lo đi tìm kiếm những ham muốn và thỏa mãn những ham muốn, còn mê chấp vào hạnh phúc nè, mê chấp vào lạc thú nè, rồi sợ hãi khổ đau nè, chấp tốt nè, chấp xấu, phải trái, đúng sai. Người chấp càng nhiều là càng không đi trên con đường trung đạo. Mặc dù nghe pháp rất nhiều, tụng kinh rất nhiều, tu tập rất nhiều, nhưng lúc nào cũng nhăn nhăn khó chịu là chấp rất nhiều. Và mình biết người đó rất khổ. Và chúng ta bây giờ là hôm nay học bài phá chấp, xả ly, tất cả chúng ta đều có nụ cười an lạc. Quay lại cái tâm, tâm của chúng ta cũng thường xuyên loạn động vì suy nghĩ, vì tình cảm, yêu ghét. Đó, cho nên đó là vọng tưởng. Một khi tâm mình khởi cái gì lên, hãy biết đó là vọng tưởng. Chúng ta đừng nghĩ mình lên chùa mình ngồi, ngày hôm nay là giữ giới chắc chắn 8 giới rồi, bắt quan trai. Rồi là gì nữa, mình niệm Phật, nghe pháp, tụng kinh, rất là tuyệt vời. Nhưng hãy theo dõi tâm của mình, nó đang khởi lên cái gì. Bởi vì tâm khởi là vọng tưởng. Hãy nhớ tâm khởi lên bất cứ điều gì cũng là vọng tưởng. Tu tập là phải quan sát tâm. Có người niệm Phật cái sâu chuỗi là đứt mấy lần luôn, niệm quá tinh tấn, đứt rồi xỏ lại, đứt rồi sâu lại, hột chuỗi bóng loáng luôn. Vậy mà cái mặt đẳng đâm đâm hết. Tại là cái chấp này nè, phải không nào? Đó, tôi tu quá trời, tôi niệm quá trời, còn bả đâu có tu. Quan tâm tới cái bả, quan tâm tới cái ổng, cho nên mình đâu có an lạc. Tâm ta thường xuyên loạn động vì tình cảm, suy nghĩ. Và sư muốn khẳng định với các vị, các suy nghĩ ở trong tâm khởi lên, dù yêu dù ghét, đúng sai, nó vẫn là vọng tưởng. Nói tới cái điều đó đó, khởi cái gì cũng vọng tưởng hết. Cho nên là mới tập để cái tâm không, mà để không được, cho nên phải nương vào cái pháp môn, ví dụ niệm Phật, sám hối hay tụng kinh, để cho cái tâm nó không. Nhưng mà rất nhiều người nói, con niệm thì niệm, con thiền thì thiền, con tụng thì tụng, tâm con nó nhảy nhảy quá trời. Cho nên nói cái tâm như con vượng truyền cảm. Mà cái tâm thì không có hình tướng, cho nên ở trong các vị nhảy cỡ nào, ai mà biết. Nhưng biết, bởi vì không có an lạc, là biết chúng ta còn rất nhiều vọng tưởng. Vô minh bắt nguồn từ các vọng tưởng điên đảo đó. Cho nên mình nói con phá chấp, phá bằng cách nào? Phải để cho cái tâm nó rảnh ra. Các vị xem hôm nay sư nói mình về, từ bây giờ luôn đi, lát nó bắt đầu là giờ niệm Phật, tụng kinh, thọ trai, mình để cái tâm không. Nếu nó khởi cái gì lên, cái là Nam Mô A Di Đà Phật, xả. Bắt đầu nó khởi lên, nhìn cái mặt bà thấy ghét, ôi chết cha khởi rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, xả. Thấy ông nó sao dễ thương, ủa sao mình khởi cái niệm đó lên, Nam Mô A Di Đà Phật, xả. Tức là phải tập luôn luôn sống với cái tâm không. Tâm không thì mới không chấp. Còn có khởi niệm là sẽ có chấp đúng sai, yêu ghét đẹp xấu ở trong á. Sư nói có đúng không các vị? Cho nên cái người mà khởi quá nhiều, cái suy nghĩ sẽ nóng nảy. Cái người mà bị sân đó là do quá nhiều ý nghĩ trong tâm. Còn cái người ta điềm đạm, trầm tĩnh thì người ta ít có nóng nảy. Tại vì cái này đến giải quyết qua cái kia. Còn cái người nóng á, là nó vô quá nhiều thứ mà không biết xử lý cái nào trước cái nào. Vì vậy mà mình tuôn ra những lời nói không đẹp, những việc làm không hay. Tâm nóng nảy loạn động, đó là tâm tà. Cho nên đừng có nói con tu khá lắm rồi, chỉ còn có nóng nảy thôi. Xin báo cáo cái người mà còn nóng nảy nhiều là loạn động rất nhiều. Loạn động nhiều là chấp nhiều, sân nhiều, si nhiều. Cho nên không có được nói, sư ơi tu này khá lắm rồi, còn chút sân thôi. Phải hóa giải cái đó, đồng ý không ạ? Tâm loạn động xô chúng ta vào biên kiến, yêu ghét. Suy nghĩ là phải có yêu có ghét. Đó, xô chúng ta vào mê lầm và phân biệt. Tại bây giờ mình để tâm không là không có gì hết. Mà bây giờ mình khởi cái ý nghĩ lên, thì tự nhiên, mình ngồi đây mình nhớ tới một cái ông thầy khác. Cái vị thầy đó cũng tới đây thuyết pháp, nhớ tới thầy đó. Xong khởi lên liền, là thầy đó với sư này thuyết pháp giống nhau cái gì, khác nhau cái gì. Ai hay ai không, nó khởi lên. Và đang ngồi để tâm không đi thì không chịu. Tự nhiên nói, trời ơi ông xã, đáng lẽ hôm nay đi nghe pháp, ông lại ở nhà, bắt đầu nghĩ về ông. Nó tiếp tục, nó diễn ra theo cái luồng suy nghĩ của chúng ta. Cho nên cái xả ly là phải từ ở cái tâm. Chúng ta hay nói xả, không tham, không sân, không si, là chúng ta tập nghe các khái niệm của Đạo Phật. Nghe, tập học những bài học. Còn ứng dụng là phải cái gốc ở tâm. Tâm luôn bị giam hãm trong các biên kiến và các sự phân biệt. Do vậy tâm rất mệt mỏi. Đó, người mà trẻ lâu an lạc là cái tâm họ không bị hành hạ. Còn người ngồi trên đống vàng mà vẫn khổ là bởi vì tâm bị hành hạ, rất mệt mỏi. Và lời khuyên trong pháp thoại hôm nay là hãy buông xuống. Cứ thấy khởi lên sự phân biệt thì ta lại buông xuống. Chỉ duy nhất một điều này thôi, theo dõi tâm, hãy buông xuống, không hề nhàm chán đâu. Chứ nói trời ơi suốt ngày nói buông xuống chắc chán lắm. Không có chán đâu. Mình đang tập làm chủ tâm mình rất là thú vị. Để mình xem lúc nào mình thắng được nó, lúc nào nó thắng mình. Mà đây không phải chân tâm. Chân tâm là yên lặng, vắng lặng, thanh tịnh, rỗng rang, niết bàn. Còn tâm loạn động là tâm của mình, là tà tâm của mình. Cho nên là cái bài nguyện hương á, theo tự tánh làm lành. Cái tự tánh là cái tánh vắng lặng, trong sạch, chân tâm Phật tánh vốn có. Tự mà, tự chứ không đi tìm ở đâu. Nhưng mà mình đã đánh mất, mình đã quên, vì đi theo các tà tâm, vọng nghiệp, vọng tưởng, phân biệt. Cho nên hôm nay chúng ta nghe pháp tập buông xuống, tập không có chấp, tập sống theo cái lẽ tự nhiên. Quan sát mọi sự giấy khởi trong tâm, biết nó là vô thường, biết nó là vô ngã để chúng ta theo dõi tâm và chúng ta tu tập. Người có chánh kiến hiểu biết nhìn nhận đúng, nhưng mà chúng ta nghe pháp ta cảm nhận điều đó là đúng rồi. Nhiều khi rất là thanh tịnh, nhưng bởi vì chính các vọng tưởng mà làm cho mình mất đi thanh tịnh. Cho nên bây giờ mình phải theo dõi tâm nhiều hơn. Chứ thường là mình đi theo dõi cái khác. Mình theo dõi ở trong nhà mình bữa nay cái bàn thờ nó làm sao, ông xã như thế nào, mấy đứa con như thế nào, chuyện làm ăn thế nào. Nghĩa là mình cũng là một cái người công dân, một người Phật tử chân chánh, để mà mình suy tư cái đời sống gia đình. Nhưng mà suy tư miết, đến khi nằm xuống rồi chỉ là một giấc ngủ mệt mỏi. Bởi vì cái tâm này nó làm việc 24/24. Ngủ không phải là được nghỉ đâu các vị. Ngủ lại chìm đắm trong các giấc mơ. Trời ơi, ban ngày đi thấy một con chuột chết, nghe không nào? Mà cái xe trước mặt mình nó cán lên cái con chuột đó, là bắt đầu nó nhập vào trong cái tâm mình. Mà sư không có buông được, phải không? Thế là tối sư ngủ, thấy một con bò nằm ở trước mặt mình, mà trong cái lông con bò nào bỏ chết, nào chuột chết nó nằm rộng, ghê không? Tức là chỉ thấy một cái con chuột thôi, mà đi vào trong giấc ngủ của mình, nó tái hiện lại như vậy. Để thấy là mình ngủ đâu có phải là nghỉ ngơi, mà cái gì làm cho mình suy nghĩ, tác động trong tâm tư, nó sẽ sống, nó sẽ ở trong đó đó. Nó hành hạ chúng ta cả trong giấc ngủ. Mà đời sống các vị nó còn hành hạ nhiều thứ lắm. Tham dục, sân hận, si mê, oán thù, chấp thủ. Nó đến với giấc ngủ các vị, tưởng là ngủ nhưng đâu có được nghỉ ngơi. Và do vậy, chóng già, chóng chết. Rồi là làm sao có được mùa xuân an lạc, trong khi người con Phật xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Thế thì thưa quý Phật tử, chúng ta nhận thấy tâm ta không dính mắc việc này việc kia thì phải tập. Nếu có gì xảy ra, nó đã là như vậy. Nó đã là như vậy. Đó. Cho nên người ta mới nói là chẳng biết ngày sau ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Không biết ngày mai sẽ ra sao, mà có ra sao thì cũng chẳng sao chứ, ngồi tính trước chứ. Sư ơi sư, đến năm nào thì là tận thế, nghĩ cái đó làm chi? Tại sao lại nghĩ cái chuyện đó? Bây giờ mình sống tốt nè, làm tốt, nói tốt, tu tập tốt, dù cho nằm trên liếp cỏ cũng ngủ ngon lành. Cái chết đến thì tất nhiên mình sẽ là sống tốt thì chẳng chết tốt là gì? Tại sao phải ngồi nghĩ năm nào tận thế? Toàn là những chuyện tạo lao, vọng tưởng và điên đảo. Và nếu có sao cũng chẳng sao, đó là tâm vô chấp, đoạn diệt não sầu, thưa các vị. Sự nỗ lực dũng công để có trí tuệ tỏa sáng, chúng ta phải quay vào bên trong của chúng ta, phải nỗ lực. Nói như vậy chứ mà buông xuống không có dễ. Sư ơi, nói vậy chứ buông không dễ. Ngồi đây buông chứ lát ra là ôm vô. Nãy giờ nghe pháp là buông ra hết, giờ hốt vô trở lại. Trời ơi, đâu có mất được. Không, nhiều thứ lắm, ôm vô hốt vô. Thì ôm nhiều, nặng nhiều, khổ nhiều. Sư nói như thế. Cho nên, theo cái hơi thở hay sự trì niệm để được tĩnh lặng. Hít vào Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nó dài quá thì hít vô Mô Phật, thở ra Mô Phật. Tức là mình để cho tâm ta quán niệm theo hơi thở, theo tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hít vô Mô Phật, thở ra Mô Phật. Hít vô Mô Pháp, thở ra Mô Pháp, Mô Tăng. Ngắn gọn cũng được. Để gì? Để hạn chế tối đa những sự vọng động, điên đảo của tâm mình. Để cho tâm tập sống trong tĩnh lặng. Trong đời sống, cố chấp là bảo thủ. Chấp đúng đã mệt, huống chi là chấp sai. Mà mình cứ lăn quanh luẩn quẩn với chấp đúng, chấp sai, biết bao nhiêu cuộc họp đưa đến sự tranh chấp, cãi vã, kiện tụng, bất hòa, thậm chí hận thù nhau cũng là từ cái chấp mà ra. Các vị cứ nghĩ đi, đời sống vợ chồng cũng vậy. Ông khăng khăng cái này là đúng thì được, cứ đúng. Chứ bây giờ tranh cãi làm chi, rơi vào hai cái biên kiến, bên chấp đúng, bên chấp sai, đúng không? Các vị nói sư ở chùa, sư nói vậy chứ đời sống gia đình mệt lắm sư ơi. Lên tâm sự với sư vậy đó. Ủa chứ hồi đó ông lấy bà sao đâu có nghe nó mệt lắm, phải không nào? Đó. Bây giờ sống với nhau phải trả nghiệp cho nhau. Trả nghiệp mệt lắm. Cho nên bây giờ học cái bài phá chấp rồi đó, đôi khi phải để cho ông nói đi, cho đúng đi. Hoặc ông để cho bà nói đi, chứ đừng có hai bên cùng nói, hai bên chẳng ai nghe. Nhớ có câu chuyện hai người thợ săn đứng cãi nhau. Một bên thì nói 3 lần 8 24, một bên nói 3 lần 8 23. Bây giờ ai đúng thì mang cái con thú săn đó đem về. Nói chung câu chuyện này thì sư không thích mấy, tại nghe có chuyện săn bắn ở trọng là không ưa rồi. Nhưng mà đây là chuyện đạo lý thì sư kể cho các vị nghe. Bây giờ mình phải có ai để làm trọng tài. 8 lần 3 24 hay là 8 lần 3 là 23? Thì tự nhiên cái câu chuyện này là của Khổng Tử. Vạn Thế Sư Biểu là một bậc thầy về đạo, đạo Khổng. Cho nên tự nhiên Khổng Tử đi tới, thấy hai ông đang cãi nhau. Các ông đang cãi nhau chuyện gì? Thưa thầy, thầy cho chúng con biết cái nào là đúng, 3 lần 8 24 hay 3 lần 8 là 23? Mà hai ông đều mặt đỏ tía tai hết. Đức Khổng Tử mới nói 3 lần 8 là 23. Thì cái ông mà nói 23 thì lập tức được bưng cái con thú đi về, coi như mình thắng. Còn ông nói 3 lần 8 24, phùng mang trợn mắt. Trời ơi, tôi tin thầy, tôi nghĩ thầy là bậc thầy của chân lý, tại sao thầy dám nói ngược ngạo như vậy? Trợn cái mắt nó muốn lọt ra ngoài, nó tức quá mà. Phải không nào? Đó. Mũi mắt rồi lúc đó ai mà chụp hình lại thì nó quá đẹp. Khi nào mình sinh mình nhờ con mình nó chụp hình phải không? Đó. Coi nó ra sao? Đó. Rồi chứ toàn chụp hình lúc đám cưới, nó chụp hình lúc đám tiệc thế lắm chứ. Cái lúc sân á, con chụp để coi má ra sao. Thì cái ông này ông tức dữ lắm. Thì ngài Khổng Tử mới nói 3 lần 8 23 là sai, 3 lần 8 24 là đúng, cái đứa con nít nó cũng biết. Nhưng tại sao ta xử như vậy? Để cho cái người chấp sai đó đi về với cái kiến chấp đó đi. Còn ông 3 lần 8 24, ông không được cái phần thưởng thiệt, nhưng mà ông được hài lòng với cái gì? Cái lẽ thật, cái chân lý của ông. Ông kia được thắng nhưng mà mãi mãi sống với kiến chấp sai lầm. Mình thua mà mình được với cái gì? Với cái chân lý, cái niềm an lạc của chính mình. Mình về không nhưng mình được một bài học xứng đáng để nhớ đời. Tức là lấy cái trí tuệ là cái quan trọng hơn những cái vật chất. Đôi khi cho người ta chấp một chút, ta thắng đi, nhưng mà rồi sau đó suy gẫm lại. Khổng Tử mà còn xử cái 8 lần 3 là 23 mà trúng. Thế chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này cứ cho đúng đi để đừng tranh cãi nữa. Vì tranh cãi là đang rơi vào sự tranh chấp bất hòa. Mà cái này là người nữ bị rất là nặng. Đó, cãi với chồng, quay qua cãi với con. Còn mấy ông mới cãi chập không được thì thôi là đấm luôn một cái cho nó yên. Đó, phải không nào? Cho nên tất cả đều là chấp cái đúng. Câu chuyện về một chú rùa nhỏ đang dốc hết sức lực để vượt qua tấm kính. Tại vì nó không biết trước mặt nó là tấm kính. Nó chỉ thấy đằng kia là cái vườn. Nó muốn đi ra mà đâm đầu qua tấm kính. Đôi cánh thì run rẩy, phải chưa nào? Bởi vì cái hành động quá sức, tán cái đầu vô lại tấm kính, dội ra, cố gắng hơn nữa, đâm đầu vô để đi qua cái khu, cái tấm kính, bay ra khu vườn. Nhưng đều không có hiệu quả. Những nỗ lực gần như điên cuồng không mang lại một chút hy vọng nào. Đã trớ trêu thay, trận chiến lại góp phần tạo nên chiếc bẫy làm hại nó. Càng cố gắng, nó càng kiệt sức và thật vô ích. Chú rùa nhất định muốn phá vỡ tấm kính bằng sức lực nhỏ bé của mình. Và cuối cùng chịu số phận bi đát. Nó kiệt sức và chết ở trên cái bậu cửa. Chỉ cắt có mấy bước chân thôi là một cánh cửa, cửa chắn này đang mở, nó không ra. Nó đi bằng cửa sổ, nó cứ tan đầu vào trong tấm kiến. Bởi vì cái định kiến, cái sự ngu si nó không biết đó là tấm kiến. Cho nên cứ thử sức là phá cái cửa kiến này, làm sao phá được. Cuối cùng nó chết. Còn nếu có trí tuệ thì chỉ cần đi qua 3-4 bước là tới cửa chắn mà đi ra. Nhưng do không có trí tuệ phải chịu số phận bi đát. Nếu chúng ta cứ kiến chấp thì cũng như con ruồi, khóa chặt mình vào trong một lối suy nghĩ duy nhất, không bao giờ tìm một cái cách khác, chỉ mình là đúng thôi. Thì mình là đúng thì mình phải mệt mỏi và phải chết. Có nhiều biện pháp lắm. Trong những cái vật sự đối thoại, nếu căng thẳng chúng ta hãy tìm cách khác. Chúng ta không nên đi đến quyết định ai là người đúng ngay lúc đó, mà chúng ta nên chậm lại để có nhiều biện pháp giải quyết. Nhiều khi sự cố chấp lại là khởi đầu các vấn đề rắc rối và tồi tệ hơn. Chuyện xưa nói có người nước Sở đi qua đò, đi đò qua sông. Ngồi trên đò vô ý đánh rơi cái gươm xuống sông. Anh ta vội vàng lấy cái rạch đánh dấu vào cái mạn thuyền, gươm của ta rơi chỗ này. Ngồi ngay cái mạn thuyền thì rơi ngay chỗ đó, lấy đồ đánh dấu lên cái mạn chiếc thuyền. Lúc thuyền vào bến thì anh ta theo cái chỗ dấu đánh đó, leo xuống nước đi tìm gươm. Đó, thuyền đi đến bến chứ gươm đâu có rơi chỗ bến. Gươm đâu có theo thuyền mà đi, tìm gươm như thế chẳng phải dại khờ lắm sao? Thanh gươm báu rơi xuống đáy sông, vĩnh viễn nằm ở đó. Muốn tìm gươm báu phải quay lại cái vị trí rơi gươm mà tìm. Nhưng anh ta lại tìm ngay cái chỗ đánh dấu mạn thuyền. Vì vậy như mò trăng đáy nước, không thể nào tìm được, giống như là vọng tưởng mà thôi. Nếu chúng ta cố chấp vô cái biết của mình thì chúng ta hãy nghĩ câu chuyện anh chàng đánh rớt gươm. Cứ chấp cái mạn thuyền là đúng, là chỗ rơi gươm, chứ còn không biết cái xa hơn là cái chỗ rớt gươm. Cũng như Đức Phật dạy, hãy nhìn lên mặt trăng kia, thì cái mặt trăng là trí tuệ, là cái điểm đích của chúng ta. Còn cái ngón tay chỉ mặt trăng không phải. Cái ngón tay này là không phải, mà cái mặt trăng kia mới là cái đích. Còn cái ngón tay này là phương tiện, là các con đường để đi đến. Nhưng mình dành cái ngón tay này, mình chấp đúng chấp sai, và mình sanh ra các sự cãi vã tranh luận, tất cả đều đi vào hí luận và kiến chấp. Trong khi trí tuệ bát nhã là ở trên kia, như vầng trăng sáng vằng vặc. Mình không thấu đáo được trí tuệ bát nhã, mà mình lại là tranh cãi bởi cái ngón tay chỉ mặt trăng. Đó là cái câu chuyện để chúng ta phải biết cái bệnh cố chấp mà chúng ta phải phá chấp, phá mê, phá lầm trong kiếp sống của con người. Cũng như cái chuyện con chim cú mèo, nó làm tổ chung một cây với con chim gáy. Một ngày kia, con chim cú mèo đến gặp con chim gáy và nói: "Xin tạm biệt chim gáy, ta phải ra đi nơi khác." Con chim gáy ngạc nhiên nói: "Bác đi đâu? Ở đây bình an, tốt rồi mà." "Không, tôi phải rời nhà sang bên phương Nam." "Tại sao? Có gì làm cho bác trở ngại?" Cú mèo buồn rầu đáp: "Dân cư vùng này không ưa tôi." "Cảm nào?" Chim gáy mới nói: "Bác ơi, chỗ thân tình tôi nói cho bác nghe, sở dĩ người ta không ưa bác là vì tiếng kêu của bác. Phải không nào? Nếu bác sang bên phương Nam mà bác cũng kêu như thế thì người ta cũng ghét bác thôi. Chi bằng Đông Tây Nam Bắc gì, bác cứ đổi cái tiếng nói, cái tiếng kêu của mình thì không có ai ghét bác hết." Cú mèo nghe nói giận dữ, bỏ đi sang miền Nam để ở. Và đúng như lời tiên đoán của con chim gáy, sang bên miền Nam cũng bị dân bên đó ghét bỏ không ai chơi. Cú mèo đâm ra hận đời, vào thâm sơn cùng cốc, xa lắm loài người loài vật, xa cả mặt trời mặt trăng. Đó, câu chuyện ngụ ngôn về chim cú mèo. Thế bây giờ mình trong cuộc sống mình cũng vậy. Nếu người ta không ưa mình thì mình cứ tạm gác cái đó lại. Nghiệp, thói quen, tập khí, mình dễ thương như vậy đó, nhưng có thể là chưa đủ sức cảm hóa người, lại dễ thương hơn, tốt hơn, tinh tấn hơn. Phải không nào? Mình không biết nói xấu ai, người ta lại vu khống mình. Nghiệp, mình từng gieo nhân như thế nào, nay quả báo như thế, lại tinh tấn hơn, chuyển hóa, tu tập tốt hơn. Nghĩa là luôn luôn nhìn lại mình và sửa đổi cho chính mình. việc tu dưỡng tâm hồn là vô cùng cần thiết dù ở bất cứ nơi đâu. Chứ mình đừng có lấy một cái kiến màu hồng riêng của mình, màu trắng, màu đỏ, màu vàng riêng của mình rồi mình áp đặt cho tất cả mọi người trong cuộc đời hay trên thế gian này. Trước hết, hãy tự thay đổi chính tính cách của mình để người ta thấy dễ chịu hơn. Còn nếu mình đến đã được mọi người yêu thương, quý mến thì mình biết đó là cái phước của mình. Mình cố gắng tu nhân tích đức, lập bồi những cái điều tốt đẹp hơn trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm. Nếu tâm tánh ta không sửa đổi, đi đến chân trời góc bể nào thì cũng gặp lại một cái màn cũ mà thôi. Cho nên đừng chấp trước, thay đổi hoàn cảnh không được thì thay đổi tự thân, hễ hiểu biết cảm thông mà sống thì tịnh độ ngay trong cuộc sống của chúng ta. Trên cái hình thức thì chúng ta hãy quan niệm như thế này: cuộc sống là một sự xoay tròn, giống như là cái mặt đồng hồ đeo tay. Giờ nhiều người xài cái iPhone coi giờ trên đó, nhưng mà hồi xưa là người có cái đồng hồ, nhìn cái đồng hồ nó xoay tròn gặp lại số 12, quay tròn gặp lại số 12. Cuộc sống là như vậy đó. Các vị hãy nhớ cái ví dụ đó để mà dễ thay đổi, chuyển hóa đời mình. Nghĩa là những kinh nghiệm ta đang có hiện tại có thể là từng kinh nghiệm trong quá khứ. Những cái sự thông minh của mình cũng có thể là từng biết trong quá khứ. Và cái kinh nghiệm đó cũng có sẽ lặp lại ở trong tương lai. Ví dụ hôm nay sư giảng pháp cho các vị, có thể đó là cái kinh nghiệm sư đã làm trong quá khứ. Bây giờ sư gặp lại các vị, hội chúng đông người, ít người, ngàn người, 2000 người gì, sư cũng thấy rất là hoan hỷ. Vì cái kinh nghiệm đó đã có trong quá khứ rồi. Cho nên bây giờ gặp hội chúng không có sợ mà thấy vui, càng đông càng vui. Có người gặp cỡ 3 người là run rồi, run rồi. Em sợ, em không nói được. Em chỉ nói xấu thì được, chứ em phát biểu không được. Cái đó nó cũng là cái kinh nghiệm, nó đã lặp đi lặp lại trong quá khứ, rồi bây giờ nó tái hiện lại. Và có thể ở trong tương lai, mình sẽ gặp lại nó. Chúng ta không bao giờ biết được cái nhân từ trong quá khứ. Và chúng ta cũng chưa biết được hết cái chuyện sanh tử ở vị lai. Vì vậy chỉ hãy làm cho hiện tại. Hiện tại là gì? Xem xét lại các chấp ái, chấp thủ, chấp mong cầu, những cảm thọ, nghiệp chướng của chính chúng ta. Chúng ta hãy xem lại chính mình để mà mình vô chấp. Mình biết mình còn như vậy mà người khác thì sao? Mình tham thì người khác cũng tham. Mình tham thì được, người khác tham mình chửi, đó là mình chấp. Mình cái gì cũng được hết, mình cái gì cũng thơm, cũng tốt, mà người khác cái gì cũng chê, hôi là xấu. Đó là cái chấp, cái ngã bản thân mình. Cho nên, trong cái cuộc sống của chúng ta, mỗi một ngày, tỉnh giác, trong sáng và tự nhiên, buông xả, không chấp mê, không chấp ngã, không chấp người, chấp vật. Đó là cái khóa lễ sư coi là vĩ đại nhất. Nhiều khi lạy mấy thời hồng danh mà chấp chằng chập, không bằng cái người tự tại mà tâm không chậm. Cái tâm đó quan trọng lắm. Mà mình vừa có khóa lễ mình tu tập mà tâm mình vừa tu vô chấp nữa thì tu rất nhanh, chúng ta rất tiến bộ và cái đem lại cái kết quả an lạc ngay trong đời sống của chúng ta. Sư kể một cái câu chuyện thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ chúng ta về tu tập có những cái sự chấp về hình thức. Một ca sĩ trẻ dễ thương đến hỏi sư: thưa sư, con đến chùa trang điểm được không? Thì sư mới trả lời là: con đến chùa, con là ca sĩ, con đến để góp tiếng hát đem niềm vui cho cuộc đời. Và con lại là ca sĩ, cho nên con cứ trang điểm tự nhiên. Nhưng đến gọi là tu, tu bát quan trai, tu một ngày an lạc, rồi là Phật nhật, Phật thất, vân vân, thì không nên trang điểm. Bát quan trai đâu có trang điểm đeo vòng vàng, chuỗi ngọc, sức dầu thơm. Tại vì sao? Không phải là xấu gì, nhưng mà tập cho mình tiết chế các dục vọng. Tiết chế dục vọng là cái bước đầu tiên để tập đời sống xả ly. Nhưng mà nếu mình chưa tập được cũng không có sao hết. Không có sao, mình chưa tập được thì mình chưa tự tin. mình chưa tập được thì mình cũng bình thường, cho nên người ta trang điểm mình cũng thấy bình thường. Chứ không đừng nói trời đi tu mà trang điểm là mình chấp rồi. Có khi cái mặt mình không trang điểm mà biết cái lòng mình nó đầy những khúc mắc thì sao? Người ta trang điểm mà lòng người ta trống trải thì sao? Cho nên cũng không nên chấp, không nên chấp cái điều đó, phải chưa nào? Cái cô ca sĩ mới nói dạ con hiểu, nhưng mà con thì ca sĩ cho nên con phải trang điểm, không? Nhưng nếu người khác phê bình thì sao thưa thầy? Sư nói người xuất gia thì tất nhiên không có chú trọng cái chuyện đó. Còn tại gia là thoải mái hơn. Các vị có quyền làm các việc đó, có quyền trang điểm, có quyền làm đẹp. Chúng ta thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất đẹp, các vị Bồ Tát rất đẹp, phải không nào? Đẹp mà tâm đẹp. Cho nên chúng ta đã đẹp, cái mặt trang điểm cho đẹp thêm thì cái tâm phải tu cho đẹp thêm. Mình tập có cái nhìn thoải mái như thế, chứ đừng có nên phê bình cái hình thức rồi đánh giá một con người. Đừng có nên cố chấp như thế, cứ tự tin tự tại và sống với cái bản tâm chân thật của mình. Còn một bạn trẻ khác thì tâm sự với sư là: con nói thiệt với sư, con thích nghe nhạc hơn nghe pháp. Con thích nghe nhạc hơn nghe tiếng tụng kinh thì làm sao hả sư? À, sư nói nếu em thích nghe nhạc thì em cứ nghe, đúng chưa nào? Đó, bởi vì em chưa thích nghe kinh nghe pháp, vì em chưa hiểu được ý nghĩa và sự quan trọng của kinh của pháp. Em chưa biết một cái bài pháp nếu mà mình liễu tri được nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào. Em chưa hiểu được. Em hiểu được em sẽ thấy rất tuyệt vời. Nhưng em chưa nghe được thì em cứ nghe nhạc. Nhưng bây giờ em tập nghe nhạc giống như là nghe kinh đi, phải chưa nào? Cũng như là khi mà em nghe kinh thì giống như em đang nghe nhạc. Em phải tập thì rồi từ từ sẽ thấy nghe kinh, nghe nhạc là hay. Nghe nhạc hay sẽ thấy nghe kinh hay. Giống như hồi nhỏ sư nghe bài hát Dã Từ Huyễn Mộng là sư khóc. Sư nghe bài hát Hiếu Hạnh Hoa là khóc. Tức là mình nghe nhạc giống như là nghe tiếng kinh. Hôm nay mùa xuân sao lá rơi, rơi nhiều thế. Hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa. Bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tan sắc hương. Mình nghe như vậy là nghe kinh. Mình nghe kinh rồi. Sự vô thường. Hôm nay mùa xuân vẫn có lá rơi. Hôm nay vì sao bao cánh hoa lại tàn úa. Bình minh hoa sớm tươi màu, chiều xuống đã tàn. Cho nên đó là luật vô thường. Mình nghe nhạc mà như nghe lời kinh, mình nghe lời kinh mà như nghe lời nhạc, phải không nào? Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện du như mãn nguyệt huy. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Mà nếu quý thầy mà niệm lên thì chúng ta rất là xúc động, rất là hay. Những cái câu hát đời thường không làm sao sánh được với những lời kinh sâu xa, trầm mặc, mang âm hưởng, trí tuệ và từ bi như thế. Nhưng mà mình giải thích cho các em để là gì? Để chúng ta đừng có nên tách Phật Pháp ra khỏi thế gian. Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, y như tầm thố giác. Phật Pháp ở tại thế gian là các pháp trong thế gian này. Mình bỏ thế gian đi vô rừng rú tìm Phật Pháp không có. Phật Pháp là tại ở mọi nơi mọi chốn trên thế gian này. Cho nên trong cái kiểu ca hát, trong cái sự trang điểm, trong cái này cái kia, mọi thứ vẫn có Phật Pháp trong đó. Chúng ta đừng tách nó ra. Ta trang điểm nó, em trang điểm đẹp thì em nhớ tu cái tâm. Thì chúng ta thấy cũng được. Em thích nhạc hơn là em thích kinh thì em hãy tìm hiểu ý nghĩa của lời nhạc để sống cho tốt, phải không nào? Đó. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nhớ về một rừng cây, tôi thường nghĩ về đời người. Nhưng câu hát đó nó cũng là một câu kinh. Một là tất cả là một. Ăn thua là cái trí tuệ. Vấn đề là cái trí tuệ của mình để mà mình hiểu được điều đó. Hãy phá đi những cái cố chấp, gạt bỏ đi những cái cố chấp, mê chấp trong cuộc sống, để cuộc sống của chúng ta không mâu thuẫn đối với giáo pháp của Đức Phật, để cho cuộc sống của chúng ta an lạc và bình an. Ở đâu cũng thấy hoa mùa xuân, và cho đến mùa đông, mùa hạ, mùa thu, trong lòng của chúng ta vẫn có gió mát, trăng thanh. Chúng ta không có bị chướng ngại bởi đời sống, vì dù có ra sao cũng chẳng sao. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.